Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Luca đoạn 5 từ câu 4 cho đến câu 25. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng: "Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá." Simon thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết. Dẫu vậy, tôi cũng theo lời Thầy mà thả lưới." Họ thả lưới xong được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phi-e-rơ thấy vậy liền xách mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: "Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội." Số là vì đánh cá giường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia Cơ và Giăng con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon cũng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng: "Đừng sợ chi, từ nay trở đi ngươi sẽ nên tay lánh lưới người." Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đương ở trong thành kia, có một người mắc bệnh phung đầy mình, thấy Ngài thì sắp mặt xuống đất mà nài xin rằng: "Lạy Chúa, nếu Chúa khứng chắc có thể làm cho tôi được lành." Đức Chúa Giê-xu giơ tay rờ đến người ấy mà phán rằng: "Ta khứng, hãy sạch đi." Tức thì bệnh phung liền hết. Đức Chúa Giê-xu cấm người đó học việc lại với ai, nhưng dặn rằng: "Hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ về sự ngươi được sạch theo như Mô-xê dạy, để điều đó làm chứng cho họ." Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra, và một đoàn dân đông nhóm họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh. Xong Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Giê-xu, nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài. Giữa đám đô hội, Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ, bèn phán rằng: Hỡi người tội lỗi, ngươi đã được tha." Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng: "Người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao?" Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng: "Các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng tội ngươi đã được tha, hoặc rằng ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội." Ngài phán cùng kẻ bại rằng: "Ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà." Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Biết Chúa Giê-xu. Vấn đề truyền giáo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tới giờ phút này, cái tin tức hồi sáng cho biết là khoảng chừng 6 triệu rưỡi người Ukraine tị nạn đi ra các nước ngoài. Và đồng thời, cái tuần lễ vừa qua thì theo cái xác suất mà thống kê từ Congo cùng gửi ra là khoảng chừng 700.000 người tị nạn tại Congo. Hôm thứ Năm vừa qua thì có một gia đình được bảo trợ từ trại tị nạn Tazian, cũng là những người Congo mà tị nạn ở bên cái đất nước bên đó, thì hôm thứ Năm vừa qua cũng đến được tới thành phố Houston này. Và tạ ơn Chúa, hội thánh Glory of Christ của Ivory Coast, mà tạ ơn Chúa, Chúa đưa dẫn ba người mục sư của Congo, và ba người này sẽ giúp đỡ Glory of Christ để mà take care cái gia đình từ Congo mới đến hôm thứ Năm vừa qua. Tạ ơn Chúa điều này. Nhưng mà trong cái tấm lòng thương xót của Chúa, chúng ta phải cũng suy nghĩ đến những người mà bị tản lạc khắp nơi. Trong đó có những người Ukraine, những người Việt Nam đang tị nạn, mà có thể trong tương lai gần đây cũng sẽ đến tị nạn tại thành phố Houston này. Chính phủ Hoa Kỳ thì cũng mới từ cái cao cấp nhất thì nói là sẽ có khoảng chừng 100.000 người tị nạn Ukraine sẽ đến định cư tại Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta là những con cái Chúa, những người gọi là cơ đốc nhân, thì phải có cái sự cầu nguyện để ý tới những cái vận chuyển của thế giới, và có sự cầu thay cũng giống như có sự giúp đỡ. Quý ông bà anh chị em và tôi, ngày xưa mình cũng là người tị nạn, và trong cái ân điển của Chúa đến cái đất nước này, những cái người xa lạ, những người trong hội thánh Chúa mình đâu có quen biết gì đâu, nhưng mà tại sao trong cái tình yêu thương họ giúp đỡ để chúng ta định cư tại xứ Hoa Kỳ này. Và hơn 40 năm đã trôi qua, những con cái Chúa hay là những người Việt Nam ăn nên làm ra, không có còn giống như ngày xưa nữa. Bây giờ là đã đi xe hơi chạy dù dù rồi, mà không những vô nhà là thấy tới 2-3 chiếc xe hơi. Thì cũng nhớ đến những cái người mà chúng ta biết là những cái bước đầu tiên định cư tại xứ Hoa Kỳ này như thế nào, để mình có lòng thương xót, mới hiểu được cái sứ điệp của Chúa Giêsu sáng hôm nay trong cái vấn đề truyền giáo. Tại vì lạ một điều là chúng ta thấy tuần trước đã đi qua, biết Chúa là phải biết lời Chúa, biết lời Chúa là sẽ cái đầu tiên sẽ bị tấn công đến của từ ma quỷ. Và Chúa Giêsu đã bị ma quỷ coi như là sau khi kiêng ăn hay là đưa ra ngoài đồng vắng 40 ngày thì ngài đói là bị quyến rũ liền, dùng đủ mọi cách để về thể chất, về tâm trí, về tâm linh để quyến rũ Chúa Giêsu, quên đi cái sứ mệnh mà Chúa giao mà Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Cha giao phó Chúa Giêsu trên cái đất này. Và cũng vậy, nếu mà chúng ta không có cẩn thận rõ ràng trong lời Chúa thì đôi khi ma quỷ cũng đến kéo chúng ta ra khỏi cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Cái chữ mission là cái tiếng Latin gọi là missio. Missio coi như là một cái sứ mệnh, nhưng mà nói một cách nôm na cũng có ý nghĩa là phải đi trong cái đó. Và cả cái chủ đề ngày hôm nay trong trình bày cái bài chia sẻ này, tôi dùng cái chữ đi rất là nhiều. Để ôn lại, tôi biết quý ông bà anh chị em là thuộc lào lào kinh thánh hết trơn, để ôn lại cái tuần vừa rồi đây, biết Chúa tức là phải biết lời Chúa và lời của Chúa để mà hướng dẫn chúng ta trong coi như là thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Tuần trước đó, cái những cái sự thử thách ma quỷ đến, có thể chúng ta suy nghĩ là cái nghịch cảnh cũng có lắm đó, đôi khi phải bị đói khát, phải đối diện với cái sự thử thách trong cái thân xác của mình, đói khát ví dụ như vậy. Và đôi khi phải đối diện với cái sự thử thách trong tâm trí đó, cái quyền quý cao sang, quyền lực nó ảnh hưởng tới cái tâm trí để chúng ta lung lạc đi, và ngay tới cái phần tâm linh trong cái sự quyến rũ để mà quên đi cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Và tuần vừa qua khi mà nói về Kinh Thánh thì tóm lược cả cuốn Kinh Thánh nói lên cái gì? Phải ôn lại, tại vì cái cơ bản khi mà hội thánh West Houston này đó 5-6 năm nay là phải con cái Chúa mới tin Chúa phải có một cái vũ khí cơ bản. Mình học rất là nhiều nhưng mà lỡ mai quên đi thì cũng phải nhớ năm điều Kinh Thánh dạy dỗ để mà rõ ràng về cái niềm tin, rõ ràng trong cái sự cứu rỗi, rõ ràng về Đức Chúa Trời, rõ ràng về Chúa Giêsu Christ và rõ ràng về đức tin cứu rỗi là như thế nào. Ôn lại chút xíu. Kinh Thánh. Kinh Thánh nói gì? Là một cái quà tặng và chúng ta không có xứng đáng mà được cả. Đó, con người của mình thì sao? Con người tội lỗi, Kinh Thánh nói vì mọi người phạm tội, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Thì tối thiểu là nếu mà tới phần này mà quý ông bà anh chị em vững vàng là thuộc được 4 câu rồi đó ha, để làm vũ khí rút ra mà mới nhớ tới đó thì tối thiểu cũng có được 4 câu. Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời yêu thương, Đức Chúa Trời công bình. Kinh Thánh chỗ nào chép? Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Để mình nhớ cái lòng thương xót, cái ân điển của Chúa, nhưng đồng thời nhớ đó, có tội là Chúa phạt. Đó. Rồi Chúa Giêsu là ai? Là sao? Ok, 100% là trời, 100% là người. Kinh Thánh chỗ nào chép? Đó. Thì phải thuộc lòng là Giăng đoạn 1 câu 1 và Giăng đoạn 1 câu 14. Phải thuộc lòng. Ngài giữ chúng ta đầy ơn và lại thật để chứng tỏ rằng Ngài là 100% là người. Rồi đức tin. Kinh Thánh chỗ nào chép? Mình đang học về Kinh Thánh mà. Kinh Thánh chỗ nào chép? Ok, tối thiểu phải Giăng đoạn 3 câu 16. Giăng đoạn 3 câu 16 là sao? Tuần trước tôi hát rồi, tuần này không có hát nè. Bên này thì có lên tiếng nhưng mà dưới kia không có thấy hết. Dưới kia có thuộc Giăng đoạn 3 câu 16 không? Thuộc không? Nói lớn lớn lên chút xíu. Nói thuộc. Đó, tại vì Amen, cảm ơn Chúa. Đó, tại vì khi mà bị tấn công, cái vũ khí mà rút ra đó cũng giống như là gì? Giáp trụ của người tín đồ thì sao? Hả? Gươm của Thánh Linh là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Thành ra một người mới tin Chúa rút gươm ra có lời của Đức Chúa Trời thì tối thiểu cũng phải thuộc được 90 câu Kinh Thánh. Hả? Cái rào dao nó hơi ngắn, sau này đi mà học hỏi được nhiều thì thuộc nhiều Kinh Thánh đó. Nhưng mà tối thiểu khi mà mình mất hết tất cả thì tối thiểu rút ra cũng được 90 câu Kinh Thánh để mà phong thủ, để mà hiểu được cái ân điển, cái lòng thương xót của Chúa, để mà hiểu được rằng cái con người chúng ta là tội lỗi, không thể tự cứu mình được. Đó lý do tại sao trong vòng 2 tuần nữa chúng ta sẽ có thương khó phục sinh để mà tiếp tục nhắc nhở trở lại Chúa Giêsu Christ, Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Và con người mình đó, không có được nhắc nhở thường xuyên đó, quên liền đó, đúng cái thử thách là quên liền. Tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay cái câu ghi nhớ, Đức Chúa Giêsu bèn phán Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi con hay là ngươi sẽ trở nên tay đánh lười người. Đó là lời của Chúa chép. Và sáng hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em ba điều. Khi mà chúng ta biết Chúa Giêsu, biết lời của Chúa rồi thì phải biết cái sứ mệnh truyền giáo của Chúa. Và cái sứ mệnh truyền giáo của Chúa, Chúa gợi những con người có đức tin. Có đức tin để làm điều gì? Để đi tại nơi mà mình đang làm việc, để đi đến những người có nhu cầu, và để đi giúp mang người đến với Chúa. Thành ra khi mà chúng ta đọc thấy trong đoạn 4 không? Chúa bị thử thách qua lời của Chúa đó. Rồi cái tự nhiên cái chuyện qua đoạn 5 kể luôn ba cái câu chuyện liên tiếp để mà tiếp tục, để mà biết Chúa thì phải biết cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Gửi người có đức tin đi tại nơi làm việc là đi làm sao đây? Lời của Chúa chép: khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng: hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm, không bắt được chi hết. Dầu vậy, tôi cũng nghe theo lời Thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn gọi đồng bọn của mình ở thuyền khác đến. Bạn kia đến chợ đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. Simon Phêrô thấy lại vậy liền sấp mình ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Rồi cái câu kế tiếp số là: vì đánh cá, dường ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia-cơ và giang con Cê-bê-đê là những kẻ đồng bạn với Simon cùng đồng một thể. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng Simon rằng: đừng sợ chi, từ nay trở đi người hay là con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Khi mà đọc qua cái đoạn kinh thánh này, quý ông bà anh chị em và tôi rất là rõ ràng, Phi-e-rơ và những người đồng hành của ông đi đánh cá suốt đêm mà không có. Đến khi sáng trở về, Chúa nói đi ra thải lưới bên thuyền đi. Nên nhớ Chúa Giê-xu với cái quan điểm của con người lúc đó, Chúa Giê-xu là con ông thợ mộc, biết gì về đánh cá. Mà đây là những người đánh cá chuyên nghiệp. Họ biết cái giờ nào có cá. Thường thường giờ có cá là cái giờ buổi chiều hay là ban đêm. Thành ra Chúa ra cái lệnh nói là thả lưới bên thuyền đi. Thứ nhất là trật cái thời gian, tại cá là phải suốt đêm. Thứ hai là cái ngày không có tốt lành, tại vì suốt đêm đánh cá không có cá. Thành ra giờ không tốt mà ngày cũng không tốt luôn. Có để ý cái chỗ đó không? Nhưng mà tại vì thầy nói đó, thì tôi nể thầy, tôi làm. Nể thầy làm. Mà quả thật, khi mà thầy đã như vậy thì phép lạ xảy ra. Đến nỗi Phi-e-rơ sợ thất kinh, cái lúc đó mới dạy xuống thưa rằng: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Mới đầu thì kêu thầy, sợ quá thành ra kêu ngài hay là Chúa. Thành ra cái kinh nghiệm của quý ông bà anh chị em khi mà gặp gỡ Chúa Giê-xu Christ thì sẽ kinh nghiệm sợ thất kinh. Không biết có ai có cái kinh nghiệm đó không? Và ngay cả khi mà chúng ta học trong Ê-sai đoạn 6 đó, khi mà Ê-sai mà gặp gỡ Đức Chúa Trời đó, thì ông nói cái gì? Khốn nạn cho tôi, tàn đời tôi rồi. Đại khái như vậy, lưỡi tôi dơ dáy. Ông sợ giữa cái dòng người cũng là dơ dáy hay là tội lỗi đó. Ông sợ thất kinh. Thành ra khi mà gặp gỡ Chúa đó thì có cái kinh nghiệm cái người tội lỗi của mình. Kinh nghiệm cái điều đó. Trong Job á, khi mà Job á, gặp gỡ Chúa thì cái thái độ ông sao? Nói một cách nôm na, trước đây khi mà tôi nghe, chỉ nghe về Chúa thôi, nhưng mà đến khi mắt tôi thấy Chúa thì sao? Tôi sợ quá, tôi ăn năn. Repent tức là ăn năn, có nghĩa là ông kinh nghiệm một cái điều gì đó mà có thể chấn động cái tâm linh của ông. Rồi Phi-e-rơ khi mà gặp gỡ Chúa thì sao? Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội, không có xứng đáng gì cả. Thành ra khi mà gặp gỡ Chúa Giê-xu thì sẽ mang cho chúng ta một cái bản chất mới. Một chỗ khác thì có nói là trở nên một con người mới. Xin đầu follow là trở nên một con người mới. Đó. Mà con người mới đó, cái sự thay đổi là như thế nào? Khi mà chúng ta coi như là kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa đó, thì có cái bản chất, cái con người mới là càng giống Chúa Giê-xu hơn. Mà khi mà càng giống Chúa đó thì chuyện gì xảy ra? Cái tôi, nếu mà có ông chẳng đây thì thường ông chẳng đó dùng cái tôi đó, cái tôi của mình nó to như thế này nè, khi mà gặp gỡ Chúa thì nó bắt đầu nó nhỏ trở lại, nó thu hình trở lại, nó nhỏ trở lại, để rồi mới có thể nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Cái tôi nó rất là lớn, tôi có thể làm được mọi sự, nhưng mà quên mất cái câu sau là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Thành ra cái tôi này nó rất là tự kiêu hay là kiêu ngạo. Nếu mà không có tôi đó thì mọi sự đều đổ vỡ, không có làm gì được cả. Cái đó là cái tôi. Nhưng mà khi mà kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giê-xu thì mới thấy cái tôi của mình, hay là thấy mình là con người tội lỗi. Và khi gặp gỡ Chúa rồi thì cái sự biến đổi, cái bản chất của chúng ta thay đổi để giống Chúa, để rồi có thể có cái nhìn như Chúa Giê-xu Christ nhìn. Đó là lời của Chúa dạy như vậy. Thành ra Phi-e-rơ mới nói: lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là người có tội. Mới thấy cái thân phận của con người mình, mới thấy cái như là con người mình không có thể nào mà tự cứu mình được. Đó, nhiều lúc muốn tránh cái tội lỗi mà tội lỗi cứ đi theo tôi hoài, vương vấn hoài là như vậy. Rồi cái bản chất mới đó, thì cái lời của Chúa cũng để mà nhắc nhở cái bản chất mới đó, tức là Chúa Giêsu Christ, cái sự hiện hữu của Chúa Giêsu trong cái tâm linh của chúng ta, để rồi từ cái tâm linh đó mới cái thay đổi cái tâm trí, và đồng thời mới đi ra cái thể xác được của chúng ta trong cái sự đối xử hay là sự xử. Và nhiều người để nói một sư Sơn, nếu mà nói như vậy, cái câu kế tiếp mà trong cái câu số 10 đó, Chúa Giêsu Simon đừng sợ chi, trở nên tay đánh lấy người. Nếu mà chúng ta đọc tiếp nữa đó, những người này là bỏ thuyền, bỏ đi theo lưới, đi theo Chúa. Nói như vậy, mục sư, nếu mà như vậy tôi mà tin Chúa thì tôi bỏ công ăn việc làm, tôi để làm mục sư à. Kinh Thánh không có dạy cái có nói là Phi-e-rơ và những người đồng bào của ông là bỏ thuyền để theo Chúa. Nhưng mà chúng ta nếu mà đọc kỹ trong Kinh Thánh á, thì thấy ông Joseph trong Sáng Thế Ký. Ông Joseph, ông là người quản lý. Ông gặp gỡ Chúa, ông người tin cậy Chúa. Ông có bỏ cái chức quản lý của ông không? Không. Dù rằng ông bị bắt bớ. Rồi đến khi ông làm quan, ông có bỏ chức quan không? Không. Thành ra đôi khi chúng ta chỉ lấy một câu Kinh Thánh này, nhưng mà Chúa kêu gọi những con người mà để mà 100% theo Chúa, để mà hầu việc Chúa, đó là cái sự kêu gọi đặc biệt. Ông Daniel, ông làm tới chức tể tướng. Ông nói, ô bây giờ tôi thờ Chúa vậy thôi, tôi bỏ chức tể tướng để tôi đi giao giảng. Có chuyện nó có xảy ra không? Không. Rồi Hoàng hậu Esther, nhớ không? Khi mà tới Hoàng hậu Esther, rồi đến khi mà gặp ông chú, ông bà vậy đó, thì ông nói thôi bây giờ tôi theo Chúa, tôi bỏ chức Hoàng hậu để tôi đi rao giảng. Không có xảy ra. Thành ra chúng ta mới hiểu được rằng Chúa đặt để mỗi con người của chúng ta, con cái Chúa, trong một cái chức việc. Và cái chức việc đó đó, trước khi tin Chúa, là mình coi như là có thể tiền bạc hay là quyền năng hay là quyền hạn là cái điều để mà điều khiển chúng ta. Nhưng mà sau khi tin Chúa rồi, cái tiền bạc đó đó nó không còn là cái động lực để mà thúc đẩy nữa, hay là cái chức vụ không có còn là cái động lực để mà thúc đẩy nữa, nhưng mà cái thúc đẩy đây là Chúa Giêsu Christ trong cái kêu gọi của tâm linh. Mà cái kêu gọi tâm linh đó là như thế nào? Phải mang cái đức tin mình vào nơi làm việc. Có nhiều con cái Chúa đã tin Chúa rồi, nhưng mà không có mang cái đức tin Chúa Giêsu Christ vào cái nơi làm việc, và không có mang cái đức tin đó vào trong cái công việc của mình làm. Tại sau này khi mà học qua các thư tín ấy, thì nói cái người làm công ấy, nếu mà nói là tin Chúa đó, là làm the best, làm thật là tốt. Tại sao? Mình không có muốn những cái người chủ hay nói tín đồ mà làm việc vậy hả? Còn tệ hơn là cái người không có tin Chúa. Thành ra phải làm việc phải the best. Và mọi người khi mà bước vào trong công sở đã nói rằng anh này, chị này là con cái Chúa. Chúa không có cấm làm giàu. Nhưng nếu mà làm giàu để mà hạ cái giá trị của Chúa Giêsu Christ thì không có nên làm. Làm giàu, ăn nên làm ra, nhưng nâng cái giá trị của Chúa Giêsu trong cái đức tin thì cái điều đó là điều tốt lành. Thành ra trong cái công việc làm ăn, không có lừa gạt, không có lừa dối, không có hại người để mà đạt được cái quyền lợi hay là cái mục đích. Trong cái ý nghĩa như vậy, cứ tưởng tượng, quý vị tưởng tượng với tôi đi, Phi-e-rơ và những người ngư phụ đó đó mới bắt được cái hai chiếc thuyền đầy cá, phải không ạ? Cá lớn nữa, muốn chìm luôn. Có thể đây là cái coi như cái thu hoạch lớn nhất trong cái cuộc đời làm ngư phủ, người lưới cá của những người này. Lớn nhất. Nhưng mà nói rằng tôi có thể bỏ những cái điều đó, dù rằng là cái thu hoạch lớn nhất, để mà tôi theo Chúa. Khó chứ không phải dễ. Hoặc là một cái hình ảnh khác, quý ông bà anh chị em cứ thử suy nghĩ đi. Nếu quý ông bà anh chị em không có bỏ được cái lưới cá của mình thì sẽ không có thời giờ cho gia đình mình. Báo đáng, tại bận lưới cá, không có thời giờ cho con cái của mình. Nếu các bà mà bận rộn lưới cá đó, trong cái câu chuyện này, suy nghĩ đi, sẽ không có thời giờ cho chồng mình, không có thời giờ cho vợ mình, không có thì giờ cho gia đình mình, và ngay cả khi đi vacation cũng còn lưới cá, thành ra nó khổ vô cùng. Không biết quý vị có rõ ý tôi muốn trình bày không? Thành ra Chúa nói bỏ cái lưới đó mà theo ta. Thành ra khi mà bỏ được cái lưới đó rồi đó, đi nghỉ hè với gia đình mình thì nó rất là thoải mái, nó rất là coi như là phước hạnh. Mà nếu mà không bỏ được cái lưới đó đó, đi vacation cũng khổ như thường, ăn cũng khổ tại vì vẫn còn lưới cá, hay trong lúc ăn tối ngủ không được tại vì cũng còn lưới cá trong cái giấc ngủ, mà đôi khi lưới cá suốt đêm mà không có gì cả. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta trong cái câu chuyện này, con bỏ hết, nếu mà Chúa là làm chủ tể cái cuộc đời của con, Chúa nói thả lưới là con sẽ được cá, cho con không có khổ nhập suốt đêm con lưới mà không có gì cả. Đó là cùng một cái hình ảnh của cái bài học mà đôi khi chúng ta quên, không có để ý. Biết bao nhiêu người hầu việc Chúa, ngay cả mục sư, gia đình tan vỡ. Là tại sao? Cái lưới không có chịu bỏ. Biết bao nhiêu con cái Chúa, gia đình tan vỡ. Tại sao? Cái lưới không có bỏ xuống. Suốt đêm không có cái gì cả. Nhưng mà Chúa nói, nếu mà con nhìn vào ta, ta là cái điểm cao trọng nhất, vinh quang nhất. Hả? Bỏ lưới bên này là có cá, bỏ lưới bên kia là có cá. Đó là cả một cái sự kỳ diệu mà Chúa muốn dạy dỗ quý ông bà anh chị à. Tại vì nhiều người cũng hiểu lầm cái đoạn này, người nào cũng muốn trở thành mục sư hết, thành đã bỏ công ăn việc làm, bỏ gia đình mình, gia đình tan vỡ, và đôi khi đi quá xa không có quay trở lại được nữa, mới nhớ rằng gia đình là cái nền tảng của hội thánh của Chúa, gìn giữ gia đình mình. Rồi đồng thời cái sứ mệnh truyền giảng là sao? Gửi người có đức tin cũng như quý ông bà anh chị em mà đi đâu? Đấy, cái phần đầu tiên là phải tới nơi cái công việc của mình, nơi công sở của mình. Lần này thì nói đi đến những người có nhu cầu. Thì cái câu chuyện rất là đơn giản. Có người phung gặp Chúa thì sắp mình xuống, ông hạ mình xuống lại Chúa, nếu Chúa khấn thì có thể cho tôi sạch. Và để ý Chúa rờ đến người này, nói ta khấn thì sạch đi, thì bệnh người phung liền hết. Để ý cái chỗ, nhất là cái người phung, trong cái xã hội người Do Thái, cứ người phung là cái những cái người mà xã hội ruồng bỏ, không có thể nào có công ăn việc làm. Và cũng có cái luật, khi mà họ đi đâu thì họ nói tôi dơ dáng, tôi phung, hay là cầm cái biểu ngữ nói cho người ta biết để người ta tránh. Nhưng mà để ý ông này, ông vào trong thành với cái thân phận biết rằng lộn xộn là bị người ta ném đá chết, biết rằng là người ta không có tới áp giải, tại vì thấy người phung là họ chạy rồi, nhưng mà họ có thể ném đá chết. Nhưng mà trong cái sự hạ mình, sự tin cậy thì nói nếu mà Chúa khấn thì tôi sẽ được sạch. Nhưng mà tôi không có nói đến cái người phung này, tôi muốn nói đến cái hình ảnh của Chúa Giêsu. Hình ảnh của Chúa Giêsu, Chúa là sao? Tại vì những cái đoạn trước khi mà học về biết Chúa đó, hay thấy Chúa đó, Chúa nói một cái đó là lành rồi. À, nhớ không? Cái câu chuyện ông thầy đội đó, cách một cái khoảng cách cả 20-30 cây số, Chúa nói cái là lành. Nhưng ở đây, trong cái lòng thương xót của Chúa, Chúa đụng. Mà nên nhớ đó, cái luật của cái thời đó đó, đụng vào người dơ dáy mình sẽ bị dơ dáy. Thành ra người Pharisee, họ nói là họ muốn gặp được Chúa thì phải thánh sạch. Thành ra họ không có nói chuyện với kẻ thu thuế hay là những người bệnh tật hay gì đó là tại ô uế. Nhưng đây Chúa đồng, Chúa rờ để bệnh phung lành. Thì cũng vậy, khi mà gợi một người đức tin đi đến nơi có nhu cầu, không phải là chỉ nói suông không thôi, nhưng đồng thời phải có cái tấm lòng thương xót trong đó. Gặp gỡ cũng giống như Chúa Giêsu đụng đến những con người như thế này. Thành ra khi mà biết Chúa thì mới gặp gỡ, hay là mới biết rõ được cái sứ mệnh truyền giáo. Thành ra chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn tìm đến những người có nhu cần, hoặc là những người có bên lề xã hội. Chiều hôm nay một số quý ông bà anh chị em ra chợ Hồng Kông đấy, sẽ gặp rất là nhiều người. Họ là có thể là những người chết, trong tâm linh. Họ cũng có thể là những người bị ruồng bỏ trong xã hội, cũng có. Và chúng ta thấy, ví dụ thứ năm vừa qua, một số người ở Congo đến tị nạn tại Houston ở đây. Mà nếu mà không có cái lòng thương xót để mà gặp gỡ, để chăm sóc đó, họ cũng sẽ là những người bên rề của xã hội. Nhớ đi, nhớ ngày xưa khi mình tới tị nạn, tới thành phố Houston ở đây, tiếng Anh, tiếng U, nói không được chữ nào cả. Mỗi lần nói là mỏi tay, mỏi chân, mỏi đủ thứ hết cả. Muốn đi ra mua cái bánh cũng biết mua làm sao nữa. Toàn là nói là chị không à, nhất dương chị, rồi tới nhị dương chị, rồi xịa, rồi nói tùm lum ta lắm, ai hiểu ít cả mà bị cười nữa. Thành ra nó giống như những người bên rìa của xã hội. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện Glory of Christ, tức là nó sẽ tiếp xúc để mà giúp đỡ những con người như thế này. Và trong tương lai có thể những dân tộc khác nữa, và ngay cả người Việt Nam của chúng ta nữa. Thành ra ngày 11 Tây tháng 6 tới đây thì Hội Thánh có tổ chức là Health Fair, tức là khám bệnh, chẩn bệnh đó. Thì sẽ rất là đông những người tìm kiếm Chúa, mới đầu là tìm kiếm về thể chất trong cái vấn đề chữa bệnh, làm răng, điều đó, tâm thần, rồi kiến, rồi đủ thứ đó, Plan A, Plan B, Medicare, Part A, Part B, Part C, gì đó, đủ thứ hết cả trong cái vấn đề vật thực. Nhưng quan trọng vô cùng là phải biết về cái tâm linh họ như thế nào để giúp đỡ. Ngày 20 Tây tháng 4 tới đây thì sẽ có huấn luyện chứng đạo sâu rộng bằng tiếng Anh. Chúng ta mới hoàn tất cái tiếng Việt hôm 30 Tây tuần vừa qua. Tại sao làm điều này? Để mà chuẩn bị cho cái chiến lược mà Chúa đặt để gửi người có đức tin đến những người có nhu cần. Nhưng mà lần này thì nghĩ là trong cái chiến lược đó thì người đi đến Hội Thánh của Houston, và chúng ta phải chuẩn bị và sẵn sàng. Rồi trong tương lai cũng có thể một số người tị nạn Ukraine sẽ đến thành phố Houston nữa. Và chúng ta nhớ cầu nguyện cho Mercy of God sẽ đứng ra hướng dẫn hay là giúp đỡ những người này. Rồi cái điều thứ ba là trong cái sứ mệnh truyền giáo, Chúa gửi người có đức tin để giúp mang người đến với Chúa. Để ý cái câu chuyện thứ ba như thế này. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, thì có người Pharisee, mấy thầy dạy luật từ các làng Galilee xứ Giu-đê đến ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ có mấy người, để mà chúng ta đọc trong Matthew hay là những phân đoạn khác thì nói là có 4 người mang kẻ đau bại trên giường tìm cách đến đem vào để trước mặt Chúa Giê-xu. Nhưng vì người ta đông quá, đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, tàn họ trèo lên mái nhà, dỡ ngoái ra, dầm người và dừng nhỏ xuống mặt trước ngài. Giữa đám đồ hội, Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi ngươi được tha. Rồi chúng ta thấy bắt đầu có chuyện lộn xộn xảy ra. Các thầy thông giáo, người Pha-ri-si nghị luận rằng, người này là ai mà nói phạm thượng như vậy, ngoài Đức Chúa Trời, hả có ai tha tội được không? Để ý cái câu Chúa nói, hỡi người, tội lỗi người được tha, chút xíu nữa sẽ giải thích. Rồi cái câu kế tiếp, nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, cất lên phán rằng, các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay ta nói rằng, tội ngươi đã được tha, hay ngươi đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Và hầu cho ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường mình trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Cái phân đoạn này thì để ý thì chúng ta thấy Chúa nói tội ngươi được tha hay đứng dậy mà đi thì bên nào dễ hơn, tội lỗi ngươi được tha. Để mà cho thấy cái hình ảnh người Pharisee hay là những người thời đó nói là chỉ có Đức Chúa Trời mà có quyền tha tội. Vậy Chúa Giê-xu là ai mà ngài có quyền tha tội? Mà khi Chúa nói tội lỗi ngươi được tha, nói đến hai cái căn bệnh, chứ không phải là một căn bệnh. Cái căn bệnh đầu tiên là cái người bị bại này, về cái thể xác là bị bại và được chữa lành. Cái căn bệnh thứ hai còn tệ hơn nữa, cái căn bệnh thứ hai là người này sẽ chết và chết đời đời. Thành ra cái nói tội lỗi ngươi được tha thì cái căn bệnh thứ hai, cái chết đời đời đó đó là Chúa cho lành bệnh để mà được sống đời đời. Tại cái bệnh thể xác bác sĩ có thể chữa lành, quý vị để ý đó. Đó là một trong những lý do và chúng ta cầu nguyện để mà cầu xin Chúa chữa lành cho một người bệnh. Chúng ta cầu nguyện điều đó và Chúa thành tín, Chúa sẽ làm. Nhưng mà chúng ta phải để ý cái căn bệnh thứ hai. Nếu mà ngưng ngay cái căn bệnh đầu tiên về cái thể xác mà không nói đến cái sự chữa lành thứ hai và cái sự chết đó đó, thì chúng ta thiếu sót rất là nhiều. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng ta phải rao báo phúc âm để rồi cái linh hồn người đó được sống, để rồi cái chết thuộc linh đời đời đó không có xảy ra nữa, bởi vì những người này có cái sự sống đời đời. Thành ra khi mà lời của Chúa nói tội ngươi được tha ở đây, người Pha-ri-si không có hiểu. Người Pha-ri-si nói là chỉ có đứng dậy, tức là về thể xác không thôi. Nhưng mà Chúa nói tội ngươi được tha có nghĩa rằng cái bệnh, mà cái bệnh chết đời đời đó sẽ không còn xảy ra cho con nữa, con đã được sự sống rồi. Trong cái ý nghĩa như vậy, đó là lời của Chúa nhắc nhở. Và đôi khi chúng ta quên, chúng ta có thể nhiều người nói mục sư tới cầu nguyện cho tôi được lành, mà nhà đâu mục sư tới ông không cầu nguyện được lành mà ông lại rao giảng về cái phúc âm, mà rao giảng phúc âm để cái người đó được sự cứu rồi có cái sự sống đời đời. Mà khi mà đã có được cái sự sống đời đời thì những cái điều khác sẽ xảy ra, cái sự chữa lành thể xác sẽ xảy ra, cái chữa lành trong tâm trí cũng sẽ xảy ra. Và chúng ta phải đi về cái căn bản như vậy để hiểu rõ lời của Chúa. Thành ra khi mà gợi người có đức tin để giúp mang người đến với Chúa, đôi khi một người làm không được. Và trong cái câu chuyện này cần một cái nhóm người làm việc chung với nhau. Thành ra tạ ơn Chúa chiều nay các anh chị em đi ra, tại sao phải có cái đội ngũ 2-3 người là như vậy, để mà hỗ trợ nhau, giúp đỡ một người tin Chúa. Đôi khi không phải là một người mà cần 4-5 người để mà giúp đỡ nhau đó. Và cái người cứ tưởng tượng với tôi đấy, cái người bại này, cái người bại nằm trên giường này mà 4 người khiêng, không biết ông này ông có la hét hay không, mà đôi khi cũng chướng lắm chứ không phải dở. Có lẽ lắm, kinh thánh có chép. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng đi, tới nhà người ta cái tự nhiên thầy vô trong giường, cái phát cái giường đi, chú cha là la như thế nào đó, rồi leo lên mái nhà, rồi còn đục mái người ta, rồi cái ông người bại, tôi tưởng tượng ông nói chú cha cái kiểu này lành rồi là tôi phải đền nữa, nó tốn tiền lắm, vừa tốn sức vừa tốn tiền vừa thời gian công sức đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà Chúa nói phải giúp đỡ lẫn nhau để mà gánh vác, với cái mục đích mang cái người bệnh đó, cái bệnh thân xác đó, cái bệnh tâm linh đó để gặp được Chúa, để Chúa chữa lành. Lúc đó Chúa mới nói tội con được tha. Tội con được tha rồi, cái câu kế tiếp sao? Cái ông này ông đứng dậy, ông vác giường ông đi. Thành ra cái chữa lành, cái đoạn phân đoạn ở đây phải chữa lành cái tâm linh trước thì mới xảy ra. Và để nói lên cái quyền năng và cái thẩm quyền của Chúa Giêsu Christ, Ngài là Trời, mà chúng ta đã đi qua những bài giảng về thấy Chúa đó, để mà biết được rằng chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Một vài câu kinh thánh để mà nhắc nhở thôi, tôi biết quý vị biết những câu này rồi. Phi-líp thứ nhất đoạn 2 câu 24: chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ vết thương Ngài, anh chị em được chữa lành. Đó là lời của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21, sứ đồ Phao-lô khi gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô: Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa cứu thế, đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để nhờ ở trong Chúa cứu thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Sáng hôm nay cầu Chúa để quý ông bà anh chị em thông hiểu được, khi mà biết Chúa Giêsu thì phải biết được cái sứ mệnh Chúa giao phó, kêu gọi quý ông bà anh chị em nếu mà đang đi làm phúc âm hay là truyền giáo, đi vào nơi cái công việc làm của quý ông bà anh chị em, và đồng thời những nơi mà có nhu cầu làm việc chung với nhau để mà giúp đỡ, và đồng thời cộng tác với nhau để giúp mang người đến với Chúa, để mà chữa lành cái căn bệnh tâm linh cho họ. Tôi kính mời mọi người đồng đứng lên. Lạy Chúa, sáng hôm nay lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con. Chúng con biết Chúa Giêsu qua lời của Chúa, nhưng đồng thời chúng con phải biết Chúa Giêsu trong cái sứ mệnh mà Chúa giao phó chúng con trong sự truyền giáo. Con cầu nguyện rằng Chúa tiếp tục dùng con cái Chúa tại hội thánh West Houston cũng như con cái Chúa tại Mercy of God đầy đủ, tràn đầy năng nổ đức tin của Chúa, để khi Chúa đặt đệ tại nơi làm việc thì đó là một cánh đồng. Và đồng thời cho chúng con có con mắt thuộc linh để chúng con thấu hiểu được những người có cái nhu cầu trong cái ơn cứu độ của Chúa, và cho chúng con làm việc chung với nhau để giúp mang người đến với Chúa Giêsu để tin nhận Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và xin Chúa cũng gìn giữ con. Sau giờ ăn trưa con sẽ bay qua San Diego để dự lễ tang của người chị của nhà của con nữa. Trong mọi sự chúng con nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa khi ra khỏi đền thờ này là búi của đất ánh sáng thế gian và ánh sáng đi đến nơi làm việc, đến nơi những người có nhu cầu và cộng tác cùng nhau mang người đến với Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu. Amen.